Nhà văn Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, đọc các thơ của Thánh Phaolô, chúng ta thấy thánh nhân là một nhà văn. Nhưng tác phẩm của Phaolô không phải là thứ sản phẩm văn chương phát sinh từ thư phòng hay kết quả sinh hoạt trí thức của một tư tưởng gia đứng trên và đứng ngoài mọi phe phái. Chúng lại càng không phải là thành quả của những suy tư tổng quát hay nỗ lực tìm tòi triết lý thần học trừu tượng phi không gian và thời gian. Không, các thư của Phaolô phát xuất từ chính sinh hoạt truyền giáo và mục vụ của Ngài. Chúng mang dấu vết ở đây và bây giờ. Chúng là các thư viết ra trong các dịp khác nhau. Hay đúng hơn, chúng là các câu trả lời khẩn cấp cho các vấn đề cụ thể cá biệt của các cộng đoàn Kitô do Thánh Nhân thành lập và là phương tiện cần thiết trong công tác tông đồ nhằm mục đích liên lạc với tín hữu của các giáo đoàn này, hay là kiểu chia sẻ các quan điểm của cùng một đức tin với các tín hữu, như trong trường hợp thư gửi giáo đoàn Roma. Tuy được viết ra trong các dịp ngẫu nhiên, các thư của Thánh Phaolô không có tính cách cá nhân, nhưng mang chiều kích cộng đoàn. Bởi vì chúng luôn luôn diễn tả liên hệ giữa thánh nhân là tông đồ của Chúa Kitô và cộng đoàn tín hữu. Trường hợp thư gửi Philemon là bức thư có chiều kích cá nhân nhất, cũng không ra khỏi khung cảnh chính thức và công khai ấy. Thật ra trong tư cách nhà văn, Phaolô cũng luôn luôn trung thành với hình ảnh là con người của tin mừng. Trong chương 1 câu 7 thư gửi giáo đoàn Galat, thánh nhân bênh vực sự thật của tin mừng, chống lại khuynh hướng xuyên tạc của nhóm người Kitô gốc Do Thái quá khích, muốn giải thích tin mừng tự do và giải phóng của Chúa Kitô theo quan điểm luật lệ của Do Thái giáo. Ngài viết: "Không có một tin mừng nào khác đâu, chẳng qua chỉ có mấy người gây rối loạn giữa anh em và muốn đánh đổ tin mừng của Chúa Kitô đó thôi." Trong chương 1, hai câu 16 và 17 thư gửi tín hữu Roma, Phaolô khẳng định với tín hữu rằng tin mừng mà Ngài rao giảng cho họ phát xuất từ chính Thiên Chúa và có mục đích đem lại ơn cứu độ cho con người, cho mọi người, không trừ ai. Thánh nhân viết: "Thật ra tôi không hổ thẹn vì tin mừng, bởi vì đó là quyền năng của Thiên Chúa nhằm ban ơn cứu độ cho mọi kẻ có đức tin, trước tiên cho người Do Thái, rồi cho người Hy Lạp." Thật vậy, bởi chính tin mừng mà sự công chính của Thiên Chúa được tỏ lộ ra bởi lòng tin và cho lòng tin theo lời đã viết. Kẻ công chính sẽ sống nhờ lòng tin. Nghĩa là tín hữu được ơn cứu độ không phải nhờ các công việc phúc đức mình làm được, như là phần thưởng hay giá mua vé vào cửa cuộc sống vĩnh cửu, nhưng là nhờ lòng tin và ơn thánh Thiên Chúa ban. Trong các thư viết cho các giáo đoàn Thessalonica, Corinto và Philippe, Thánh Phaolô lấy tin mừng làm điểm tham chiếu để giải quyết các vấn đề của anh chị em tín hữu. Chẳng hạn trong chương 4 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô trình bày giáo lý về cuộc sống đời sau dựa trên tin mừng phục sinh của Chúa. Đứng trước thái độ thiếu lòng tin và lòng cậy của nhiều tín hữu Thessalonica, đau buồn thương khóc các thân nhân bạn bè qua đời đến như tuyệt vọng, Phaolô nhắc cho họ biết rằng nếu họ tin Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, thì cũng phải xác tín rằng những kẻ chết trong Chúa Giêsu cũng sẽ được Thiên Chúa đưa về với Ngài. Còn những người đang sống trên trần gian này, thì trong ngày Chúa Giêsu Kitô quang lâm cũng sẽ được cùng với các kẻ đã chết được sống lại, bước vào cuộc sống trường sinh với Chúa. Với tín hữu Corinto, Thánh Phaolô nhắc nhở cho họ một nguyên tắc quan trọng trong cuộc sống. Đó là lòng tin sống động và sâu xa đích thực, có sức mạnh đem lại ơn cứu độ cho con người. Phải là thứ lòng tin cụ thể, được hiện thực ra bên ngoài, bằng việc tuân giữ các giáo huấn tin mừng. Do đó, nếu tín hữu Kitô chỉ nói rằng họ tin mà không sống các giáo huấn tin mừng thánh nhân đã giảng dạy cho họ, thì thứ lòng tin ấy là thứ lòng tin vô ích, không đem lại ơn cứu rỗi cho họ, như chúng ta có thể đọc trong chương 15 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Và tin mừng Phaolô đã rao giảng cho họ là tin mừng cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Vì thế trước cảnh tín hữu Corinto để cho một số Kitô hữu gốc Do Thái quá khích chủ trương bắt mọi người phải trở về tuân giữ luật lệ và truyền thống của Do Thái giáo, Phaolô đã nói lên nỗi âu lo của mình. Phaolô sợ họ bị Satan lừa dối như nó đã từng lừa dối bà Eva xưa kia, khiến cho họ dần dần ra hư hỏng và đánh mất đi sự ngay thẳng trước mặt Chúa. Bởi vì họ đã tin và nghe theo những người tới rao giảng cho họ một Đức Kitô khác với Đức Kitô mà Ngài đã loan báo cho họ, một tin mừng khác với tin mừng mà Ngài đã loan truyền cho họ. Những người ấy lại còn khuyên họ lãnh nhận một Chúa Thánh Thần khác với Chúa Thánh Thần mà họ đã lãnh nhận, thế mà họ lại cứ tin theo. Đây là điều Thánh Phaolô đã đau đớn viết ra trong chương 11 câu 4, thư thứ 2 gửi giáo đoàn Corinto. Trong chương 13 câu 4 cùng thư, Phaolô lập lại tin mừng của Chúa Kitô chịu đóng đanh và khuyên tín hữu hãy lấy tin mừng của Chúa làm chuẩn để nghiêm chỉnh duyệt xét lại kiểu sống đức tin của họ. Lấy Chúa Kitô khiêm hạ chịu đóng đanh làm mẫu mực cho cuộc sống đức tin và có cùng tâm tình như Chúa Kitô cũng là điều thánh nhân khuyên nhủ tín hữu Philippe như viết trong chương 2 thư gửi cho họ. Phaolô khuyến khích họ hãy biết sống thương yêu nhau, đồng tâm nhất trí với nhau, không làm việc gì vì óc cạnh tranh hay cầu danh hám lợi, nhưng biết sống khiêm tốn, vui nhận kẻ khác trội hơn mình và biết nghĩ đến ích lợi của kẻ khác trước, chứ không tìm ích lợi cho riêng mình. Một mặt Phaolô rao giảng tin mừng cho tín hữu, mặt khác thánh nhân luôn khuyến khích họ sống theo tinh thần tin mừng ấy. Chẳng hạn trong hai chương 4 và 5 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, thánh nhân khuyên họ cố gắng sống thánh thiện và xa lánh tội dâm dục, biết kính trọng thân xác của họ và thân xác người khác, biết yêu thương mọi người, chăm chỉ làm việc bổn phận, thi hành nghề nghiệp của mình và không phiền lụy ai, biết tỉnh thức và sống như con cái của sự sáng, biết quý trọng các chủ chăn, răn bảo kẻ lười biếng, an ủi kẻ nhát sợ, nâng đỡ người yếu đuối và nhịn nhục mọi người, không lấy ác báo ác, luôn luôn làm điều thiện, luôn vui vẻ cầu nguyện và cám tạ Thiên Chúa, không dập tắt Chúa Thánh Thần, không khinh khi lời các ngôn sứ, biết xem xét mọi sự, bỏ điều xấu, giữ điều tốt. Trong thư gửi giáo đoàn Galat chương 5 câu 13 đến chương 6 câu 10, thánh nhân khuyên tín hữu hãy sống theo thần khí, có các hoa trái là bác ái, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lành, khoan dung, trung thực, khiêm tốn, tiết độ, chứ đừng chạy theo các ham muốn của xác thịt, khiến cho con người trở thành gian dâm, ô uế, phóng đãng, thờ tà thần, quỷ thuật, thù oán, đố kỵ, hiềm khích, giận ghét, cãi cọ, bất hòa, bè phái, ghen tị, giết người, say sưa và mê ăn uống. Những kẻ phạm các tội ấy không được vào nước Thiên Chúa. Trong thư gửi giáo đoàn Roma, chương 12 câu 1 tới chương 15 câu 13, thánh nhân cũng đưa ra các giáo huấn và lời khuyến khích tín hữu biết canh tân tâm trí, sống khiêm nhường và yêu thương nhau. Mỗi tín hữu phải ý thức được mình là một chi thể trong thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô là giáo hội, nên có các phận vụ đặc thù khác nhau cần chu toàn với ý thức trách nhiệm cao. Mỗi người đều nhận được các đặc sủng khác nhau, cần tận dụng và sinh lợi chúng cho toàn thể giáo hội. Thánh nhân cũng khuyên mọi người hãy luôn sống trong tươi vui, hy vọng, kiên trì cầu nguyện và nhẫn nại, biết chia vui sẻ muộn và liên đới với nhau. Ngoài ra, Phaolô còn khuyên mọi người biết chu toàn mọi bổn phận công dân của mình và tuân phục các chính quyền hợp pháp, tỉnh thức tránh xa tội lỗi, mặc lấy Chúa Kitô, không chiều theo sự thèm muốn của xác thịt, không làm gương xấu và nên cớ vấp phạm cho người yếu đức tin và cư xử hòa nhã với nhau. Tóm lại, chúng ta có thể định nghĩa các thư của Thánh Phaolô là các tông thư hay thư mục vụ. Chúng thay thế cho lời giảng dạy trực tiếp sống động của thánh nhân trong công tác tông đồ mục vụ. Như thế là vì Phaolô không thể đến thăm các tín hữu cộng đoàn, nên Ngài mượn bút thay lời để hiện diện bên họ và tiếp tục giảng dạy hầu củng cố đức tin của họ, hay giải đáp các vấn nạn cho họ. Cũng vì thế nên các thư của Thánh Phaolô cũng khác với loại văn thư tìm thấy trong các hang trên đường dẫn sang Ai Cập, chẳng hạn như thư của triết gia Seneca gửi Lucilio hay các thư có tính cách gia đình và thương mại. Các thư của Phaolô giống thư ngôn sứ Jeremia viết cho tín hữu Do Thái đi đày bên Babylonia, chương 29 câu 1 tới 23, hay thư gửi người Do Thái sống bên Ai Cập như thu thập trong sách Maccabee, Maccabee 1 chương 1 tới chương 2 câu 18. Nhưng thật ra hiện nay giới học giả Kinh Thánh Tân Ước đều công nhận rằng các thư của Thánh Phaolô có nét riêng tư độc đáo của chúng. Đó là chúng phản ánh cuộc sống của thánh nhân và của các cộng đoàn do thánh nhân thành lập. Các thư được viết trên loại giấy làm bằng sậy papyrus là loại giấy thông dụng, rẻ tiền và dễ mua thời đó. Phaolô đã đọc cho một thư ký viết. Trong số các thư ký đó, chúng ta chỉ biết được chắc chắn tên của ông Terso như ghi trong chương 16 câu 22 thư gửi tín hữu Roma. Thường khi thánh nhân cũng tự tay viết vài hàng cuối trước khi ký tên như trường hợp thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto chương 16 câu 21. Trong chương 6 câu 11 thư gửi giáo đoàn Galat, Thánh Phaolô viết: "Anh em hãy chú ý xem những dòng chữ lớn chính tay tôi viết cho anh em đây." Ngoại trừ thư gửi ông Philemon có tính cách cá nhân, các thư khác đều được gửi cho các giáo đoàn, vì thế được tuyên đọc trong các buổi hội họp cử hành phụng vụ. Bằng chứng là trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chương 5 câu 27, thánh nhân dặn phải đọc cho hết mọi người nghe. Vì thế, nếu chúng ta có gặp ở đầu thư hay cuối thư các công thức phụng vụ thì cũng là điều dễ hiểu.